Vĩnh Ngọc xin chào quý vị. Sau đây là lược thuật các tin chính mà chúng tôi sẽ loan trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay. New South Wales ghi nhận 136 trường hợp nhiễm coronavirus mới tại địa phương và gọi đây là tình trạng khẩn cấp quốc gia. Cơ quan quản lý dược phẩm Úc phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 16 tuổi. Thể thao, lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo diễn ra vào tối nay 9 giờ đồng bộ châu. Và Mỹ cho Việt Nam 3 triệu liều vaccine không kèm điều kiện. Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chỉ thị 16 với nhiều biện pháp nghiêm ngặt hơn. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ hiến tiểu bang New South Wales, bà Gladys Berejiklian cho biết, trưởng ban y tế của tiểu bang, tiến sĩ Kerry Chant, đánh giá những gì đang xảy ra với đợt bùng phát coronavirus hiện tại là tình trạng khẩn cấp quốc gia. Ngày hôm nay, New South Wales ghi nhận tổng cộng 136 ca lây nhiễm COVID-19 mới, với 53 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết, chính phủ đang tập trung nỗ lực vào chiến lược tiêm chủng quốc gia để người dân có thể sống tự do sau tháng 10. Bà đang kêu gọi mọi người tiêm ít nhất một liều vaccine.
Những gì chúng tôi đã làm trong vai trò chính phủ là phân phối lại vaccine ở vùng Tây Nam Sydney.
Chúng tôi có một kế hoạch vi mô về cách giúp người dân không chỉ nhận được nhiều liều AstraZeneca hơn, mà chúng ta phải thừa nhận rằng có một lượng dân số rất trẻ trong cộng đồng này và chúng ta cần ít nhất những liều Pfizer đầu tiên. Một điều trở nên rõ ràng trong vài tuần qua là hầu như không có ai đã tiêm hai liều vaccine mắc bệnh nghiêm trọng khi nhiễm COVID và các loại vaccine đang mang lại hiệu quả. Cư dân sống trong các khu vực chính quyền địa phương Cumberland và Blacktown sẽ không thể rời khỏi nhà để đi làm, trừ khi họ thuộc ngành y tế và cấp cứu, hoặc nằm trong danh sách công nhân được cho phép. Hiện có 137 trường hợp COVID đang nằm trong bệnh viện, với 32 bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt tại New South Wales. Trong khi đó, dịch vụ y tế miền Tây New South Wales cho biết, không có trường hợp COVID-19 mới nào ở khu vực Central West của tiểu bang. Hôm nay là ngày thứ ba của việc phong tỏa tại các khu vực chính quyền địa phương Orange, Blaney và Carbon. Khu vực này đã bị đóng cửa 7 ngày sau khi một tài xế giao hàng dương tính với COVID-19 từ Sydney đến khu vực này và lây nhiễm cho một người khác. Trong khi đó, thủ hiến tiểu bang Victoria ông Daniel Andrews nói rằng chúng ta cần một vòng thép xung quanh Sydney để bảo đảm sự bùng phát của New South Wales không tiếp tục lây sang phần còn lại của đất nước, và ông sẽ đưa ý tưởng này lên nội các quốc gia. Nam Úc vừa ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19 mới, một liên hệ từ một trong những nhà máy rượu được gọi là nơi siêu lan truyền ở phía bắc Adelaide. Người này đã tự cách ly. Kết quả dương tính được đưa ra khi cơ quan y tế xử lý 23.500 kết quả xét nghiệm. Thủ hiến Stephen Marshall cho biết, ông hy vọng việc phong tỏa có thể được thu hẹp trở lại sau 7 ngày. Cơ quan quản lý y tế của Úc đã phê duyệt việc sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 16 tuổi. Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt nói với chương trình Today Show của đài số 9 rằng Cục Quản lý Dược phẩm Úc TGA đã phê duyệt vaccine cho tất cả trẻ em nằm trong độ tuổi này. Ông cho biết dự kiến sẽ có các chỉ dẫn cụ thể vào cuối tuần tới đối với vaccine Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Hoa Kỳ hiện đang tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi, và chúng tôi đã tuân thủ các quy trình y tế xuyên suốt. Đó là lý do tại sao bước đầu tiên, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc đã bật đèn xanh. Bước thứ hai là nhóm cố vấn kỹ thuật Úc về tiêm chủng sẽ cho thêm ý kiến. Họ dự kiến sẽ cân nhắc loại vaccine này đang được sử dụng ở Mỹ cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi, và họ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng điều này. Nếu như họ bật đèn xanh một lần nữa, chúng tôi sẽ bảo đảm có vaccine cho nhóm tuổi này. Ông Hunt nói rằng, chính phủ hy vọng sẽ triển khai vaccine cho tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi, bao gồm thông qua các dự án ở trường học bắt đầu từ cuối năm nay. Vào tháng 1, TJ đã phê duyệt vaccine Pfizer cho những người trên 16 tuổi. Trong khi đó, những người trưởng thành dưới 40 tuổi sẽ phải đợi đến tháng 9 hoặc tháng 10 mới có thể tiếp cận được với vaccine Pfizer. New Zealand đã tạm dừng việc cho phép đi lại hai chiều giữa hai quốc gia, còn gọi là bong bóng Tasman, ít nhất trong 8 tuần. Kể từ 11 giờ 59 phút tối ngày hôm nay, người Úc sẽ không thể nhập cảnh vào New Zealand miễn kiểm dịch nữa và sẽ được sắp xếp để kiểm dịch và đánh giá lại. Với việc tạm dừng đi lại với New South Wales và bây giờ là Victoria và Nam Úc, Thủ tướng New Zealand cho biết việc này sẽ bao gồm khoảng một nửa dân số Úc. Theo quan điểm của các quan chức y tế của chúng tôi, hiện nay có nhiều rủi ro hơn từ biến thể Delta so với khi chúng tôi mở thỏa thuận du lịch miễn cách ly với Úc. Chính phủ Úc có nhiệm vụ giữ cho nước Úc an toàn khỏi COVID-19 và chúng tôi tiếp tục tin rằng các biện pháp bảo vệ sức khỏe mạnh mẽ nhất mang lại phản ứng kinh tế mạnh mẽ nhất. Các nhà lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ đã thảo luận về các đợt bùng phát hiện tại cũng như các giai đoạn tiếp theo của việc triển khai vaccine khi nội các quốc gia họp vào chiều ngày hôm nay. Kế hoạch lá chắn COVID, tiếng Anh là COVID Shield Plan, của chính phủ liên bang cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự. Cuộc họp đề cập chi tiết cách triển khai hoạt động khi Úc nhận được nhiều đợt cung cấp vaccine mRNA hơn. Cuộc họp cũng sẽ bao gồm các khoản thanh toán hỗ trợ cho các doanh vụ, lượng hành khách quốc tế và các giai đoạn tiếp theo của quá trình đánh giá đang được tiến hành đối với hệ thống kiểm dịch cách ly của khách sạn. Một trường hợp COVID-19 mới đã được phát hiện ở Queensland là một tiếp viên hàng không của Qantas đã có mặt trên nhiều chuyến bay khắp tiểu bang. Người phụ nữ Brisbane này đã cho kết quả dương tính với biến thể Delta. Phó tổ hiến của tiểu bang, ông Stephen Miles nói rằng cô có thể bị lây nhiễm từ ngày 11 tháng 7. Tiếp viên hàng không này đã thực hiện 6 chuyến bay giữa Brisbane, Gladstone, Longreach và Hervey Bay từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7. Ông Miles nói rằng những hành khách khẩn cấp trên các chuyến bay đó phải được xét nghiệm càng sớm càng tốt. Việc này xảy ra cách đây một thời gian. Nếu chúng tôi có thể đưa tất cả hành khách đi xét nghiệm, thì chúng ta sẽ biết liệu có nguy cơ lớn hơn so với mức độ mà chúng tôi nhận thức hay không. Và cảnh sát đang tiếp tục nói chuyện với những người có liên quan. Victoria đã ghi nhận 14 trường hợp COVID-19 mới tại địa phương và tất cả đều có liên quan đến đợt bùng phát hiện tại. 10 trong số các trường hợp mới đã được cách ly trong suốt thời gian lây nhiễm của họ. Một trong 4 trường hợp còn lại vẫn đang được điều tra thêm. Việc phong tỏa hiện đang được lên kế hoạch kết thúc vào 11 giờ 59 phút tối thứ ba tuần sau ngày 27 tháng 7, sau khi được gia hạn thêm một tuần. Trong khi đó, 41 nhân viên tại một bệnh viện ở Melbourne đã tạm thời ngừng làm việc sau khi một trong những đồng nghiệp của họ làm việc cùng ca bị nhiễm COVID-19. Các nhân viên này đã làm việc cùng một ca trong thời gian lây nhiễm của họ tại bệnh viện Kazi ở phía đông nam ngoại ô của thành phố, trước khi được xác nhận là nhiễm virus vào ngày hôm qua, 22 tháng 7. Chuyển qua phần tin thế giới. Chính quyền của ông Biden đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với một quan chức Cuba và một lữ đoàn đặc nhiệm của chính phủ. Chính quyền cho biết họ có liên quan đến vi phạm nhân quyền trong một cuộc đàn áp của chính phủ đối với các cuộc biểu tình trên đảo vào đầu tháng này. Alvaro López Miera, một nhà lãnh đạo quân sự và chính trị của Cuba, và Brigada thuộc lữ đoàn đặc biệt của Bộ Nội vụ là hai trong số những người sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới nhất. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, ông Ned Price, cho biết họ sẽ làm những gì có thể để hỗ trợ cho người dân Cuba.
We will stand with the Cuban people.
Chúng tôi sẽ sát cánh với người dân Cuba, những người đang thực hiện các quyền phổ biến của họ về biểu tình ôn hòa, hội họp hòa bình, tự do ngôn luận. Chúng tôi sẽ xem xét các cách bổ sung để có thể hỗ trợ cho họ. Chúng tôi đã nói về những cách mà chúng tôi đang mở rộng quyền truy cập Internet để người dân Cuba có thể thực hành quyền tự do ngôn luận đó và có luồng thông tin tự do mà họ xứng đáng được hưởng. Hàng nghìn người biểu tình ở thành phố Naples của Ý đang biểu tình vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh về môi sinh của nhóm G20. Những người này đang kêu gọi hành động ngay lập tức chống lại biến đổi khí hậu, với một số cáo buộc các bộ trưởng G20 phớt lờ nhu cầu của công chúng. Các cuộc họp đang tập trung vào đa dạng sinh học và bảo vệ đại dương, thúc đẩy nền kinh tế vòng tròn và thiết kế lại hệ thống tài chính để thúc đẩy phát triển bền vững. Chuyển qua phần tin thể thao. Lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo sẽ bắt đầu tối nay lúc 9 giờ theo giờ Đông Bộ Úc Châu, trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp do coronavirus đang diễn ra ở thủ đô Nhật Bản. Theo các hạn chế COVID mới, các quán bar và nhà hàng phải đóng cửa trước 8 giờ tối và không phục vụ rượu. Trong một thông điệp trước lễ khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảm ơn người dân Nhật Bản đã đăng cai Thế vận hội. Tinh thần Olympic thể hiện những gì tốt đẹp nhất của con người, tinh thần đồng đội, đoàn kết, tài năng, lòng khoan dung. Nó truyền cảm hứng và đoàn kết chúng ta trong thời điểm khó khăn. Mỗi vận động viên ở Tokyo đều đã vượt qua những trở ngại to lớn và thể hiện quyết tâm cao độ. Nếu chúng ta cùng mang nguồn năng lượng đó cho thách thức toàn cầu, chúng ta có thể đạt được bất cứ điều gì. Hòa bình, một hành tinh sạch, xanh, phát triển mạnh mẽ, một thế giới tốt đẹp hơn, bình đẳng hơn, bắt nguồn từ việc hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất và không bỏ lại ai phía sau. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau chạy đua tới tương lai này. Liên Hợp Quốc vinh dự trở thành đồng đội của các vận động viên trên mỗi bước đi. Các quốc gia sẽ cử ít vận động viên hơn đến các cuộc diễu hành. Chỉ 150 trong số 950 chức sắc tham dự và là người Nhật. Mọi người khác được yêu cầu xem tại nhà. Hy Lạp sẽ dẫn đầu và đội chủ nhà Nhật Bản sẽ đi cuối cùng. Lễ bế mạc diễn ra vào Chủ nhật ngày 8 tháng 8. Sau đó là Thế vận hội Paralympic từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Chuyển qua tin Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký chỉ thị khẩn để thực hiện bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong, bảo vệ hệ thống y tế và khả năng điều trị, cứu chữa bệnh nhân. Mục tiêu tăng cường chỉ thị 16 là phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch, giữ vững mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao. Nơi có nguy cơ cao sẽ cung cấp thực phẩm tận nhà, sẽ thực hiện triệt để phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, phát tờ rơi hướng dẫn thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu, mua thực phẩm thiết yếu tại siêu thị và chợ trong khu phong tỏa, hai lần một tuần và sử dụng phiếu đi chợ siêu thị do chính quyền địa phương cung cấp. Đối với một số khu vực có nguy cơ rất cao, thì người dân chỉ được ở trong nhà. Chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà. Trong khu cách ly, người đang thực hiện cách ly phải chấp hành quy định không được ra khỏi phòng, không được tiếp xúc trực tiếp với người khác, tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thực sự cấp bách. Siết chặt hoạt động của doanh nghiệp, chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu về y tế được hoạt động theo yêu cầu phục vụ và bảo đảm an toàn. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện phun khử khuẩn tiêu độc trên toàn thành phố, đặc biệt các khu vực có diễn biến dịch COVID-19 nghiêm trọng. Dự kiến kế hoạch khử khuẩn diễn ra trong 7 ngày. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc cho biết sẽ gửi cho Việt Nam thêm 3 triệu liều vaccine COVID-19 với mục đích duy nhất là cứu sống người dân trong dịch bệnh, đồng thời cho biết lô vaccine này sẽ đến Việt Nam vào cuối tuần này. Thông tín viên của đài VOA Basti Wida Kuskara dẫn lời một quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết, Hoa Kỳ cam kết là đầu tàu trong việc chấm dứt đại dịch ở khắp mọi nơi, sẽ vận chuyển 3 triệu liều vaccine Moderna đến Việt Nam thông qua cơ chế COVAX. Những liều vaccine này sẽ được giao đến Việt Nam vào cuối tuần này, ngoài số 2 triệu liều đã được viện trợ cho Việt Nam trước đây. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy 24 tháng 7, tại Perth có một vài cơn mưa, nhiệt độ cao nhất 18 độ. Adelaide trời mưa, gió nhiều, nhiệt độ cao nhất buổi trưa 13 độ. Melbourne có một vài cơn mưa, gió mạnh, cao nhất 13 độ. Hobart, mây rải rác một vài nơi, 13 độ vào buổi trưa. Canberra, một vài cơn mưa, buổi trưa 10 độ. Wollongong, trời nhiều gió, buổi trưa 18 độ. Sydney, mây rải rác, cao nhất 18 độ. Newcastle, gió mạnh, cao nhất 18 độ. Brisbane, trời nắng cả ngày, cao nhất 23 độ. Cairns, trời nắng, cao nhất 29 độ. Darwin, trời nắng cả ngày, buổi trưa cao nhất 31 độ. Vừa rồi là bản tin thời sự giờ đầu với các tin chính sau đây. New South Wales ghi nhận 136 trường hợp nhiễm coronavirus mới tại địa phương. Cơ quan quản lý dược phẩm Úc phê duyệt vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 16 tuổi. Và thể thao, lễ khai mạc Thế vận hội Olympic Tokyo diễn ra vào tối nay, 9 giờ đồng bộ Úc Châu. Mỹ cho Việt Nam 3 triệu liều vaccine không kèm theo điều kiện.